cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dối bước. Lời Ngài đứng trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đã thấy khi tìm hiểu trong phần cuối của đoạn 37 trước đây, Gióp bị để lại một mình. Giờ đây Đức Chúa Trời bắt đầu đi vào câu chuyện của ông trong sự yếu đuối của ông. Đức Chúa Trời đáp ứng đến nhu cầu, ngay vào chỗ thiếu sót của Gióp. Đức Chúa Trời là đấng tốt lành. Đức Giê-hô-va giờ đây đối diện với Gióp. Thưa các bạn, dấu hiệu của một người giáo sư giỏi là người ấy biết khởi sự ngay trong trình độ mà học sinh hiện có. Giáo sư khởi sự ngay trình độ của học sinh và bắt đầu dạy dỗ từ đó. Đức Chúa Trời là một giáo sư. Tại đây, Ngài dạy dỗ ông Gióp. Chúa Jesus Christ cũng là một giáo sư lớn. Ngài cũng muốn dạy dỗ chúng ta hôm nay. Xin các bạn lưu ý rằng, Đức Chúa Trời dạy dỗ ông Gióp ngay ở điểm mà ông bị bỏ giữa chừng. Cơn bão tố đang đến, Đức Chúa Trời can dự vào y như đấng tạo hóa. Ngài bắt đầu tại đây và đem ông Gióp đến nơi Ngài muốn dẫn đến. Chúa Giê-xu cũng giảng dạy theo phương cách này. Tôi không nghĩ rằng trong các ẩn dụ mà Chúa Giê-xu đang giảng dạy do sự tưởng tượng, Chúa Giê-xu đã dừng lại và quan sát đời sống của dân chúng trong thời đó, và Ngài khởi sự giảng dạy các ẩn dụ của Ngài. Ngài đáp ứng ngay nơi họ đang ở. Chẳng hạn như ẩn dụ về người gieo giống được chép trong sách Ma-thi-ơ đoạn 13, câu 6 đến câu 9. Ngài phán như vậy, có một người gieo giống đi ra đặng gieo, đang khi gieo, một phần giống nơi dọc đường, chim bay xuống và ăn, một phần khác rơi nhầm chỗ đất đá sỏi, chỉ ít đất thịt, bị lấp không sâu, liền mọc lên. Song khi mặt trời mọc lên thì bị đốt và không có rễ nên phải héo. Một phần khác rơi nhầm nơi bụi gai, gai mọc rậm lên và phải nghẹt ngòi. Một phần khác nữa rơi nhầm chỗ đất tốt thì xanh trái, một hột ra 100, hoặc một hột 60, hoặc một hột 30. Ai có tai, hãy nghe. Hầu hết các khu vực mà Chúa Giê-xu đi qua, Ngài thấy người gieo giống đang gieo. Chúa Giê-xu bắt đầu sự giảng dạy của Ngài tại nơi mà dân chúng đang đối diện, đang suy nghĩ, và sau đó Ngài đem họ đến nơi Ngài muốn. Chúng ta thấy rằng nền tảng giảng dạy này đi suốt Kinh Thánh, đó là sự giảng dạy tốt đẹp nhất cho con người. Nó bắt đầu tại nơi của chúng ta và đem chúng ta đến nơi Đức Chúa Trời muốn. Đây cũng là phương cách mà một số mục sư diễn giả áp dụng cho sự giảng dạy. Khi mục sư được mời đến giảng ở một thành phố nào đó, ông cố gắng mua vài tờ báo để đọc biết về hoàn cảnh tại đó trong mấy ngày qua. Để khi mục sư bắt đầu giảng luận, ông bắt đầu liên hệ với hoàn cảnh địa phương hay liên hệ đến một vài địa điểm nổi tiếng tại đó. Vì thế tại đây, chúng ta thấy Đức Chúa Trời đi sâu vào câu chuyện ngay nơi Job đang đối diện. Tôi xin thú nhận với các bạn, khi đến điểm này, tôi cảm thấy mình không có nhiều điều để nói. Chúng ta cùng nhau đọc những gì Đức Chúa Trời nói, và sau đó có một vài lời giải bày khi chúng ta cùng đi. Đức Chúa Trời nói chuyện với Job. Mời các bạn cùng xem ở trong sách Job đoạn 38 câu 1. Bấy giờ, từ giữa cơn gió trút, Đức Chúa Trời đáp cùng Job rằng. Đức Chúa Trời trả lời Job từ giữa cơn gió lốc. Đức Chúa Trời đang nói chuyện với Job như là đấng tạo hóa. Và trong sách Job đoạn 38 câu 2. Kẻ này là ai dám dùng các lời không tri thức làm cho mờ ám các mưu định ta? Chúng ta thấy rằng cuối cùng Job chấp nhận đã nói những lời không có sự hiểu biết. Thưa các bạn, đó là một tội lỗi rất tệ. Tôi nghĩ ngày nay cũng có nhiều người như thế. Người ta nói nhiều lời hư không trên TV, trên radio, trên báo chí, và các lời không đem đến lợi ích. Nó làm mờ đi các mưu định của Đức Chúa Trời. Nó không làm cho sáng danh Đức Chúa Trời, mà đôi khi nó còn làm cho người ta hiểu sai lệch về Đức Chúa Trời nữa. Và trong sách Job đoạn 38, câu 3 đến câu 4. Khá thắt lưng người như kẻ giọng sĩ. Ta sẽ hỏi ngươi, ngươi sẽ chỉ dạy cho ta. Khi ta đặt nền trái đất thì ngươi ở đâu? Nếu ngươi thông sáng, hãy tỏ bài đi. Đây là một câu hỏi mà tôi muốn đặt trước mỗi quyển sách của các nhà địa chất học. Bất kể là sách đó được viết bởi cơ đốc nhân hay là người không phải cơ đốc nhân. Tôi nghĩ rằng câu này cần nên đặt trong các sách ấy. Khi Đức Chúa Trời đặt nền trái đất, thì ngươi ở đâu? Nếu ngươi thông sáng, hãy tỏ bài đi. Đây là một câu hỏi rất hay. Điều gì đang giữ vũ trụ này trong khoảng không? Nó không đứng một chỗ. Các bạn và tôi đang đứng trên trái đất nhỏ bé này, và nó không ổn định. Không có điều gì ở dưới để cầm giữ nó. Tôi không biết nó ở dưới hay ở trên trong vũ trụ. Tại sao nó không đi theo một phương hướng? Tại sao nó chỉ đi vòng vòng? Rõ ràng, nó đã đi vòng vòng như vậy hàng triệu năm. Câu hỏi được nêu lên là, khi Đức Chúa Trời đặt nền trái đất thì ngươi ở đâu? Nếu ngươi thông sáng, hãy tỏ bài đi. Ngày nay có nhiều nhà địa chất học nói chuyện như họ đã biết được chuyện đã xảy ra hàng triệu năm về trước. Đức Chúa Trời vẫn còn tiếp tục hỏi, khi ta đặt nền trái đất thì ngươi ở đâu? Nếu ngươi thông sáng, hãy tỏ bài đi. Và trong sách Job đoạn 38 câu 5 đến câu 6. Ai đã định độ lượng nó và giăng dây mực trên nó, ngươi có biết chăng? Nền nó đặt trên chi? Ai có trồng hòn đá gốc của nó? Sách Job hình như được viết trước khi lời của Đức Chúa Trời được viết. Đức Chúa Trời bắt đầu với Job tại nơi mà Ngài bắt đầu với những người khác trong thời gian đặc biệt này. Phaolô cũng bắt đầu ở một điểm tương tự như vậy khi ông nói về sự khải thị của Đức Chúa Trời cho con người ở trong sách Roma đoạn 1 câu 18 đến 20. Và cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật. Vì điều chi có thể biết về Đức Chúa Trời thì đã được trình bày ra cho họ. Đức Chúa Trời đã tỏ điều đó cho họ rồi, bởi những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bổn tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy khi người ta xem xét công việc của Ngài, cho nên họ không thể chữa mình được. Đây là một điều quan trọng cho chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời đang nói chuyện với Job và cho tất cả con người trong thời bấy giờ qua các tạo vật của Ngài. Họ gần gũi với các tạo vật của Ngài. Không có nhiều Đức Chúa Trời. Chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi. Nhưng rất tiếc con người thờ phượng tạo vật thay vì thờ phượng đấng tạo hóa. Đây là điều Phao-lô tiếp tục nói ở trong sách Roma đoạn 1 câu 21-23. Vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời và không tạ ơn Ngài nữa, song cứ lầm lạc trong ý tưởng hư không và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm. Họ xưng mình là khôn ngoan mà trở nên điên dại. Họ đã đổi vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát, lấy hình tượng của loài người hay hư nát, hoặc của điểu thú, côn trùng. Thưa các bạn, ngày nay các bạn và tôi đang sống trong vũ trụ vật lý mà Đức Chúa Trời đã dựng nên. Như sứ đồ Phao-lô đã nói trong sách Roma, công việc sáng tạo khải thị về Đức Chúa Trời. Công việc sáng tạo tỏ bày sự lớn lao của Đức Chúa Trời. Ngài là đấng vĩ đại biết bao. Đó là điều chúng ta cần cảm nhận. Đức Chúa Trời nói đến sự kiện này, Ngài là đấng tạo hóa. Ngài biết nhiều hơn điều chúng ta biết. Và trong sách Job đoạn 38 câu 7. Trong khi ấy, các ngôi sao mai đồng hát hòa nhau và các con trai Đức Chúa Trời cất tiếng reo mừng. Thật sự con người chúng ta giống như bé tèo mới được sanh ra trong vũ trụ Đức Chúa Trời, có sự vui mừng trong sự sáng tạo ngay cả trước khi con người được dựng nên. Thưa các bạn, nếu các bạn là con cái Đức Chúa Trời, các bạn có sự vui mừng trong đời sống. Đức Chúa Trời muốn các bạn có sự vui vẻ. Trong Ê-phê-sô đoạn 1 câu 3 chép rằng: Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Chữ phước có nghĩa là vui vẻ, phước hạnh. Đức Chúa Trời là đấng vui vẻ, và Ngài cũng muốn chúng ta được vui vẻ. Tôi mong ước rằng sự vui mừng của Đức Chúa Trời là một phần trong đời sống của các bạn. Tôi mong ước rằng các bạn là những người hưởng được sự vui mừng mà Đức Chúa Trời ban cho những người thuộc về Ngài. Xin mời các bạn cùng nghe tiếp lời của Chúa nói với Job ở trong đoạn 38 câu 8-21. Vả lại, khi biển bể bờ và cất ra khỏi lòng đất, ai đã lấy các cửa mà ngăn đóng nó lại? Khi ấy ta ban cho nó mây làm áo sống và lấy tăm tối làm khăn vấn của nó. Ta định giới hạn cho nó, đặt then chốt và cửa của nó, mà rằng, mày đến đây chứ không đi xa nữa, các lượng sống kiêu ngạo mày phải dừng lại tại đây. Từ khi ngươi sanh ra, ngươi có sai khiến buổi sáng và phân định chỗ cho hừng đông, để nó chiếu đến bốn bề trái đất và đuổi gãi kẻ gian ác khỏi nó chăng? Trái đất biến hình như đất sét dưới dấu ấn, và mọi vật hiện ra trao dội như bằng áo. Sự sáng đã cất khỏi kẻ ác, cánh tay chúng nó giơ lên đã bị gãy rồi. Chớ thì các ngươi có thấu đến nguồn của biển sao? Há có bước dưới đáy của vực sâu chăng? Các cửa âm phủ há có bày ra trước mặt các ngươi chớ? Có thấy các cửa của bóng sự chết chăng? Lằng mắt ngươi có thấu đến nơi khoan khoát mênh mông của đất chăng? Nếu ngươi có biết các điều đó, hãy nói đi. Con đường dẫn đến nơi ở của ánh sáng là đâu? Còn nơi của tối tăm thì ở đâu? Thế thì ngươi có thể dẫn nó lại vào trong địa giới nó sao? Có biết đường lối của nhà nó ở chăng? Không sai, ngươi biết mà. Vì ngươi đã sanh trước khi ấy, số ngày ấy ngươi lấy làm nhiều thai. Đức Chúa Trời nói cho Job biết về những công việc quyền năng và lớn lao không thể lường của Ngài thể hiện qua các hiện tượng thiên nhiên như trên biển cả, mây mưa, ánh sáng, khoảng không trong các vực sâu. Tôi nghĩ rằng bấy giờ Job suy nghĩ và chăm chú về những gì Đức Chúa Trời nói. Khi chúng ta nghe Đức Chúa Trời tỏ bày về những sự lớn lao của Ngài, tôi thấy con người bé nhỏ của chúng ta rất là giới hạn. Xin chúng ta hãy để ý đến điều này và suy nghĩ về chính mình, đồng thời hướng lòng về Đức Chúa Trời mà ca ngợi Ngài. Giờ đây chúng ta tiếp đến mấy câu rất là thích thú ở trong sách Job đoạn 38 câu 22 đến 23. Ngươi có vào các kho tuyết chăng? Có thấy nơi chứa mưa đá mà ta để dành cho thì hoạn nạn, cho ngày chiến trận và giặc giả chăng? Có vài lời giải thích được rút ra từ câu này về cách nào tuyết và mưa đá được dùng trong chiến trận. Trong sách Khải Huyền đoạn 8 câu 7 nói cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời dùng mưa đá để đón phạt thế gian. Vị thứ nhất thổi loa thì có tiếng như mưa đá và lửa pha với tuyết bị quăng xuống đất, một phần ba đất bị cháy, một phần ba loại cây bị cháy và mọi giống cỏ xanh đều bị cháy. Những điều mà Đức Chúa Trời nói với Job về công việc sáng tạo của Ngài vượt quá sự hiểu biết của con người. Chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể hiểu được những điều này. Do đó, những gì mà chúng ta biết được một phần nào đó là do nó sự khải thị, sự tỏ bày của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Và trong sách Job đoạn 38 câu 24 đến 30. Ánh sáng phân ra bởi đường nào? Và gió đông theo lối nào mà thổi ra trên đất? Ai đào kinh cho nước mưa chảy? Ai phóng đường cho chớp nhoáng của sấm sét? Để mưa xuống đất bỏ hoang và trên đồng vắng không có người ở. Đặng tưới đất hoang vu, mong quạnh và làm cho các chồi cây cỏ mọc lên. Mưa có cha chăng? Ai sanh các giọt sương ra? Nước đá ra bởi lòng của ai? Ai đẻ ra sương móc của trời? Nước đông lại như đá, rồi ẩn bí, và mặt vực sâu trở thành cứng. Đức Chúa Trời nói đến công việc của Ngài liên hệ đến việc vận hành của nước mưa tuần hoàn trong đất. Chúng ta cảm tạ Đức Chúa Trời vì lợi ích của nước mà chúng ta có thể dùng cho cuộc sống hàng ngày trên đất này. Và tôi mong ước rằng khi các bạn nhận lấy nước với lòng biết ơn về Đấng Tạo Hóa. Và trong sách Job đoạn 38, câu 31 đến 33. Ngươi có thể riết các dây chằng sao rua lại và tách các xiềng sao cày ra chăng? Ngươi có thể làm cho các cung huỳnh đạo ra theo thì và dẫn đường cho bắt đẩu với các sao theo nó chăng? Ngươi có biết luật của các tầng trời sao? Có thể lập chủ quyền nó dưới đất chăng? Đức Chúa Trời tiếp tục nói về các vì sao trên trời. Chúng ta có biết nhiều về các vì sao trên trời không? Tôi xin thú nhận với các bạn là tôi không biết nhiều về các vì sao. Như những người trong thời thượng cổ xa xưa, có một số hiểu biết về các ngôi sao. Các bạn có nhận biết Đức Chúa Trời qua công việc sáng tạo của Ngài, qua các tạo vật của Ngài không? Tôi nghĩ rằng Đức Chúa Trời đã nói rõ ràng cho Job công việc sáng tạo của Đức Chúa Trời khải thị về sự lớn lao của Ngài. Một người có thể hiểu biết về Đức Chúa Trời qua các tạo vật của Ngài. Và tôi mong rằng khi biết về Đấng Tạo Hóa, chúng ta cần nên tôn thờ Ngài. Thưa các bạn, trong Job đoạn 38 chỉ cho chúng ta biết về Đức Chúa Trời với công việc sáng tạo của Ngài trong quá khứ. Và trong Job đoạn 39 khải thị về Đức Chúa Trời cho chúng ta qua thiên nhiên. Đức Chúa Trời là Đấng bảo tồn tạo vật của Ngài. Đây là một sự khải thị của Ngài qua các vật ngay trong thời hiện tại của chúng ta. Và trong sách Job đoạn 39 từ câu 1 đến 33. Khi mẹ con sư tử nằm phục nơi hang, khi rình trong bụi rậm nó, há có phải ngươi săn mồi cho sư tử cái và làm cho sư tử con đói được nó sao? Ai sắm đồ ăn cho quạ khi con nhỏ nó kêu la cùng Đức Chúa Trời và bay đi đây đó không đồ ăn? Ngươi có biết thì nào dê rừng đẻ chăng? Có xem xét mùa nào nai cái đẻ chăng? Ngươi có tính số tháng nó có thai và biết kỳ nó đẻ chăng? Nó ngồi chồm hổm đẻ con nhỏ ra và được giải khỏi sự đau đớn của nó. Các con nhỏ nó trở nên mạnh mẽ, lớn lên trong đồng nội, đoạn lìa mẹ mình chẳng còn trở lại nữa. Ai để cho con lừa rừng chạy thông dong? Ai có thể mở trói cho con lừa lẻ làng? kia? Ai đã ban cho nó đồng vắng làm nhà và ruộng mặn làm nơi ở? Nó khinh chê tiếng ồn ào của thị thành, không nghe tiếng của kẻ coi dắt. Khắp các núi là đồng cỏ của nó tìm kiếm mọi vật gì xanh tươi. Chớ thì con bò tót muốn làm việc cho ngươi chăng? Nó chịu ở gần nơi máng cỏ ngươi chớ? Ngươi há có thể lấy một cây cột bò tót nơi dòng cài sao? Nó sẽ chịu theo ngươi mà bừa chủng chăng? Ngươi há sẽ nhờ cậy nó, và vì sức nó nhiều sao? Ngươi sẽ giao công lao mình cho nó chăng? Chớ thì ngươi cậy nó đem ngũ cốc về, và nhờ nó gom bó lúa, mì lại trong sân ngươi. Khi chim lập đà, đập cánh vui mừng, nhưng cánh và lông ấy há biết thương yêu nhau. Vì nó đẻ trứng mình dưới đất, dùi móng trứng ấy dưới nơi bụi cát, quên rằng có lẽ chân người bước nát nó hoặc con thú đồng dài đập nó đi chăng. Nó há ở khắc khổ với con nó, dường như không thuộc về nó. Sự lao khổ nó luống công, nhưng nó không căm đến. Vì Đức Chúa Trời cất sự khôn ngoan khỏi nó, không phân chia thông sáng cho nó. Khi nó đập cánh bay lên, bèn nhạo báng ngựa mình và người cởi ngựa. Có phải ngươi ban sức lực cho ngựa và phủ cổ nó nơi lông gái rung rung chăng? Há có phải ngươi khiến nó nhảy búng như cào cào chăng? Tiếng kêu hí có oai của nó thật đáng sợ. Nó đào đất trong trũng, vui mừng bởi sức lực mình. Nó xông tới đón quân cầm khí. Nó kinh chê sự sợ, chẳng ghê điều chi. Trước ngọn gươm nó không say chợ. Trên nó vang tiếng gùi tên, giáo và lao sáng giới. Nó lướt đậm, vừa nhảy vừa hét. Khi càng thổi, nó chẳng cầm mình lại được. Vừa khi nghe càng thổi, nó bèn la, hi hi. Từ xa nó đánh hơi mùa giặc, nghe tiếng ầm ầm của các quan tướng và tiếng reo hô của chiến sĩ. Có phải nhờ sự khôn ngươi mà con diều dùng bay đi và xẻ cánh nó về hướng nam? Có phải theo lệnh ngươi mà chim ưng cất lên và đóng ổ nó tại nơi cao? Nó ở trong bàn thạch, đậu trên chót vót hòn đá, tại trên đỉnh núi không ai leo lên được. Từ đó nó rình mồi, mắt nó thấy mồi ở xa, các con nhỏ nó hút huyết, và hễ nơi nào có xác chết thì nó bèn có tại đó. Thưa các bạn, Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của thiên nhiên, và các sự việc xảy ra trong thiên nhiên ngày nay là do Đức Chúa Trời làm mọi điều đó. Nếu không có Đức Chúa Trời, thiên nhiên này sẽ chết và không có điều gì xảy ra. Sẽ không có bốn mùa, xuân, hạ, thu, đông, không có mưa gió, không có sự vận hành trong vũ trụ. Trái đất và vũ trụ này chết đứng yên nếu như không có đấng tạo hóa và đấng trung bảo đang ở phía sau. Đó là điểm mà Đức Chúa Trời muốn chỉ cho ông Gióp biết rõ. Đức Chúa Trời khải thị sự lớn lao, vĩ đại của Ngài. Và tôi mong ước rằng các bạn cũng nhận biết Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa và tôn thờ Ngài. Thưa các bạn, Đức Chúa Trời đang nói chuyện trực tiếp với ông Gióp và để giải bài cho ông biết về sự lớn lao của Đức Chúa Trời và đồng thời để giúp cho ông Gióp biết về chính mệnh Ngài. Chúng ta sẽ tiếp tục nghe tiếp lời của Đức Chúa Trời nói chuyện với ông Gióp trong phân đoạn kế tiếp. Xin chào quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh Kỳ Sao. Chúng ta sẽ đi đến phần kết cuộc câu chuyện của Gióp.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.